ví dụ như niệm Phật, đến Phật đường niệm Phật, một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu mà giọng niệm không giống nhau, niệm mau chậm tốc độ khác nhau. Tôi thích niệm mau, niệm rút, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn người kia thích niệm chậm, A-di-đà-phật, một câu Phật hiệu, niệm đến 2-3 phút. Anh bảo hai người này nếu ở chung một chỗ thì chẳng phải là đánh lộn hay sao? Hai người này làm sao có thể ở chung một niệm Phật đường để niệm Phật được? Phải cần nên chia ra hai đạo tràng. Ngài Sám Văn Pháp Sư khi niệm Phật, ông niệm rất là chậm, mỗi chữ âm thanh kéo lê rất dài, lễ Phật cũng lễ rất chậm. Có một số thanh niên nhìn thấy không quen mắt lắm, họ chịu không nổi. Cho nên đây là lối thiết kế môn đình không giống nhau. Anh thấy môn ấy thích thú thì cứ theo họ mà học. Cho nên chọn thầy là chọn theo lối này. Quý vị sẽ phải hỏi, vị thầy nào giỏi? Tôi chỉ nói với anh nguyên tắc này để anh tự chọn lấy. Tôi không thể nói vị thầy này giỏi, vị kia không giỏi. Làm gì có đạo lý như vậy? Lại có người, điều mà thanh niên thì thường mắc phải là ham thích cao vọng, áo huyền, con mắt thì mọc trên đỉnh đầu, không biết kính nể ai cả. Nhìn những kẻ tại gia xuất gia hiện trí thức của thế giới hiện tiền hình như không ra gì. Vậy thì làm sao đây? Trong nhóm người xưa anh tìm được không? Người hiện tại tìm không ra, tìm người xưa cũng làm phương pháp. Thôi thì cứ làm đệ tử trường tư thục của những bậc đại đức thuở xưa, dùng phương pháp này để thành tựu. Tại Trung Quốc người thứ nhất là Mạnh Tử. Có lẽ nhãn quan của Mạnh Tử rất cao, cũng không nhìn ai ra gì cả, nhưng vẫn còn được. Ông ta đối với Khổng Lão Phu Tử bội phục đến cực độ, cho nên ông ta học Khổng Tử. Khổng Tử lúc ấy đã qua đời rồi, nhưng sách của Khổng Tử vẫn còn lưu lại trên thế gian. Ông ta bèn chuyên môn học sách của Khổng Tử, học Khổng Lão Phu Tử. Khi gặp khó khăn thì ông ta đi tìm học trò của Khổng Lão Phu Tử để thỉnh giáo họ, giúp đỡ cho ông ta, lấy Khổng Lão Phu Tử làm thầy. Ông học thành công. Lấy người xưa làm thầy, ông học thành công. Về sau, tại các triều đại ở Trung Quốc, dùng phương pháp này của ông cũng có rất nhiều người. Vả lại cũng có rất nhiều người được thành tựu đáng kể. Nổi tiếng nhất là ông Tư Mã Thiên. Đây là một nhà nho lớn đời Hán. Tư Mã Thiên thì học ông Tả Khu Minh. Tả Khu Minh đối với Khổng Lão Phu Tử cùng một thời đại. Tư Mã Thiên là người Hán triều, cách này rất xa. Ông ta chuyên môn học Tả Truyện, tức là Tả Truyện trong Tứ Thơ Ngũ Kinh thời xưa Xuân Thu. Học văn chương trong Tả Truyện. Ông ta học rất thành công. Cho nên sau này ông ta viết một bộ sử ký là bộ sách lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, là học Tả Truyện. Đây là lấy cổ nhân làm thầy, thành công. Hàn Vũ Trọng, bác đại gia của đời Đường Tống, cũng lấy cổ nhân làm thầy, không lấy Tư Mã Thiên làm thầy. Chuyên công sử ký, chuyên học sử ký. Ông ta học thành công. Là thủ lãnh của Đường Tống bác đại gia. Trong Phật môn của chúng ta, nhiều bạn đồng tu đều biết, đó là Ngẫu Ích Đại Sư, là một vị tổ sư Tịnh Độ Tông xuất chúng của chúng ta vào cuối triều nhà Minh. Ngài cũng học từ cổ nhân. Thầy của Ngài là ai? Là Liên Trì Đại Sư. Lúc đó Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh rồi, không còn trên thế gian nữa. Nhưng những trứ tác của Liên Trì Đại Sư còn tại thế, tiếp tục lưu truyền đến nay vẫn chưa mất. Hiện nay ở Đài Loan đã đem in chung thành 4 quyển dạy. Ngẫu Ích Đại Sư chuyên môn niệm trứ tác của Liên Trì Đại Sư, chỉ theo một người để học. Khi nãy tôi đã nói, trong 5 năm, tuyệt đối không được xem trứ tác của kẻ thứ hai nào khác. Chỉ học một người, chỉ học ngôn ngữ của một nhà, chỉ theo học một người. Đây là đạp lên trên vai, đạp lên trên đỉnh đầu của kẻ khác. Nếu anh theo 3, 4, 5, 6 người để học, thì anh đạp lên sẽ rơi xuống, thì không còn cách gì cả. Phải theo một người để học, anh mới có được thành tựu. Phật Pháp, thế gian Pháp, thuở xưa dạy học đều là nguyên tắc này. Phần tôi học Phật, kẻ cũng vô cùng may mắn. Tôi không biết sư thừa, tình cờ mà gặp phải. Việc này rất là kỳ diệu. Tôi vốn chẳng biết gì về việc này, chỉ tình cờ gặp may mà thôi. Tôi trước kia lúc còn trẻ học ngành triết học, theo học ông Phương Đông Mỹ chỉ có một người. Lúc bây giờ tôi có việc làm, muốn đến trường của ông ta để dự thính. Ông Phương rất hiểu biết tôi rất hiếu học, chịu học, vả lại chưa từng học qua. Đối với môn học này có hứng thú đậm đà. Ông không để cho tôi đến dự thính ở trường, cho tôi mỗi ngày Chủ nhật đến nhà ông ta. Ông dạy tôi học khoảng 2 giờ. Học trò chỉ có mỗi một mình tôi. Học tại phòng khách nhỏ tại nhà ông, nơi một chiếc bàn tròn nhỏ. Lối dạy học này khiến tôi vô cùng cảm kích, nhưng không hay biết. Đến sau khi học Phật, chúng tôi mới hiểu rõ nỗi khổ tâm và thương yêu bảo bọc của Thầy Phương. Tại sao không cho tôi đến trường? Đến trường thì sẽ quen biết nhiều học sinh, nhất định quen biết rất nhiều vị giáo sư. Nói một cách khác, có thể sẽ là tạp tu, loạn tu. Anh sẽ trở thành tạp loạn. Ông không cho tôi tiếp xúc, chỉ tiếp xúc mỗi mình ông. Cho nên lúc đó ông có đưa một tỷ dụ, như là viết chữ hay hoặc họa. Cậu học sinh này có hứng thú đậm đà, nhưng chưa học qua, ví dụ như một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng này vô cùng quý báu. Thích vẽ vật gì thì cứ vẽ vật ấy, thích viết gì thì cứ viết cái đó. Ông nói nếu như tấm giấy này là tấm giấy dơ bẩn, là một giấy tấm giấy báo lèn lút dơ bẩn, thì anh dùng vào việc gì được. Lúc đó ông đối với tôi, vì tôi là một tờ giấy trắng chưa từng bị ô nhiễm, cho nên ông ta vô cùng thương yêu bảo hộ, tuyệt đối không để tôi bị ô nhiễm. Đây gọi là sư thừa. Đây là thầy thương yêu bảo hộ học trò. Sau khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, thì mới quen biết Chương Gia Đại Sư. Thái độ của Chương Gia Đại Sư và ông Phương Đông Mỹ giống nhau. Cũng cứ mỗi tuần tôi đến nhà ông ấy 1 tiếng đến 2 tiếng. Tôi theo học Chương Gia Đại Sư 3 năm. Sau khi Đại sư viên tịch, cách một năm tôi quen biết lão cư sĩ Lý Bình Nam. Cho nên trước khi theo học Lý lão sư, thì tôi đã có hai thầy rồi. Nên những gì tôi học đều rất đơn thuần. Tôi đối với thầy tôi thật lòng kính ngưỡng. Thầy dạy thì tôi làm theo một cách nhiệt thành. Nhưng sau khi tôi đến Đài Trung thì không còn là tấm giấy trắng nữa. Đã bị thầy Phương làm ô nhiễm, bị Trương Gia Đại Sư làm nhiễm ô. Nhưng vẫn còn may, bị hai người này làm nhiễm ô nhưng vẫn còn rất nhẹ, không trầm trọng. Thế là như vậy. Cho đến khi đến với thầy Lý bên đó, thầy Lý thì rất không khách sáo. Ông ta nói, những gì anh đã học từ trước tôi hoàn toàn không thừa nhận. Toàn bộ bỏ phế hết. Bắt đầu từ hôm nay, phải hoàn toàn tiếp sự nhận sự dạy chỉ dạy của tôi. Trước kia đều phế bỏ hết. Lúc đó ông đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện này sau này chúng tôi mới biết được. Ba điều kiện này không phải của ông, là từ xưa đến nay tổ tổ tương truyền. Điều kiện thứ nhất, nghe kinh, thính pháp, chỉ nghe một mình ông ta. Ngoài ông ta ra, bất cứ vị pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh nhất luật đều không cho phép nghe. Chỉ nghe mỗi mình ông mà thôi. Thứ hai là xem sách. Bất cứ xem sách Phật hoặc tất cả các sách đều phải có sự đồng ý của ông ta. Nếu ông ta không đồng ý, nhất luật không cho phép xem. Điều kiện thứ ba là những gì trước kia anh đã học hoàn toàn phế bỏ. Tôi không thừa nhận. Bắt đầu học trở lại là ba điều kiện này. Không thừa nhận, bắt đầu học trở lại là ba điều kiện này. Khi ấy chúng tôi vừa nghe qua, cảm thấy vị thầy này thật là cuồng ngạo ngạo mạn, hình như dưới mắt không còn ai cả. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chấp nhận. Cho nên theo học dưới môn hạ của ông được 10 năm. Thầy chỉ yêu cầu 5 năm. Trong 5 năm này phải tuân thủ 3 điều giới luật này. 5 năm học giới. Đó là 3 điều này. Nhưng phương pháp này rất hay. Ông ta không cho tôi nghe, đem tai tôi bịt lại. Không cho tôi xem, đem mắt tôi che lại. Không xem không nghe. Đúng vậy, 3 tháng sau thì tâm trở nên thanh tịnh. Vọng tưởng ít dần, phiền não ít dần. Hình như so với trước kia thông minh hơn một tí. Cái thông minh này tức là trí tuệ. 3 tháng thì thấy có hiệu lực. Nửa năm thì có kết quả rất rõ ràng, mới biết được phương pháp của thầy là cao minh. Cho nên thầy tôi bảo tôi phải giữ 5 năm, tôi tự mình tự động tăng thêm 5 năm. Tôi tuân thủ điều kiện của ông ta 10 năm. Từ cách này mà đặt nền móng vững chắc. Khi tôi ở Tăng Gia Ba, đó là lần thứ nhất tôi đến Tăng Gia Ba. Là việc 10 năm về trước. Tôi gặp được Diễn Bồi Pháp Sư. Trong lúc trò chuyện có đề cập đến việc này, ông mới nói với tôi, lúc ông còn nhỏ làm tiểu sa di tại chùa Quang Trung, Đế Nhàn Lão Hòa Thượng cũng dùng 3 điều kiện này dạy ông ta. Lúc đó ông cũng còn phục. Vì vậy nên chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra 3 điều kiện này là tổ tổ tương truyền. trong Phật môn chúng ta từng đời truyền xuống là ba điều kiện này. Khi ăn uống thân cận một bậc thiện tri thức thì phải phục tùng 100%, chỉ nghe theo một người, không được nghe theo người thứ hai, thì tâm anh được định. Đúng là lời dạy trong Kinh Kim Cang, tín tâm thanh tịnh tất sanh Phật tướng, thì anh sẽ khai mở được trí tuệ. Anh sẽ tiêu được nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước, là phiền não, là buồn rầu, là lo lắng. Mấy thứ này gọi là nghiệp chướng. Anh thử nghĩ xem, anh đi lại sám hối, có phải các thứ này đều hết sạch phải không? Nếu như lại một bộ lương hoàng sám, một bộ thủy sám, làm pháp hội thủy độ, mà phiền não càng ngày càng nhiều. Như vậy nghiệp chướng của anh vẫn chưa tiêu hết. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn nhiều như trước, còn tăng gia thêm. Vậy nghiệp chướng của anh làm sao tiêu hết được? Nghiệp chướng rất sạch, tức là phiền não giảm khinh, trí tuệ tăng trưởng, thì nghiệp chướng dứt sạch hết. Nghiệp chướng tiêu trừ, cái rõ ràng nhất là tâm thanh tịnh. Anh được cái tâm thanh tịnh. Quý vị nhất định phải biết đạo lý này. Khi tâm địa thanh tịnh thì sẽ sanh trí tuệ. Anh học kinh, anh nghe kinh phải biết đạo lý này. Nếu như không biết lý luận của kinh giáo thì không có ích lợi. Lý luận nếu như không biết thì anh làm sao bắt đầu làm công phu quán chiếu? Công phu được dùng trong giáo hạ là y theo văn tự mà khởi quán chiếu. Anh không biết văn tự bát nhã thì làm sao khởi được quán chiếu bát nhã? Do quán chiếu bát nhã mà những thứ này là chướng ngại trí tuệ của anh. Cho nên nghiệp chướng tiêu trừ tất phải đoạn nghi sanh kiến. Khi phân biệt chấp trước lợt đi, sạch đi, thì trí tuệ tăng trưởng. Trước kia nhìn sự vật không rõ, nay thì nhìn thấy rõ. Nghe sự vật không rõ, nay nghe hiểu minh bạch. Trước khi làm người làm việc thường phạm lỗi lầm, nay thì lỗi lầm ít đi. Đây gọi là trường nghiệp chướng. Hãy ghi nhớ, anh học Phật Pháp mà làm cho gia đình bất hòa thì hỏng cả. Trong ngày đầu chúng ta lấy trong Kinh Kim Cang đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái gương cho chúng ta. Chư Phật Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta, làm kiểu mẫu. Là Đại Đức Phật, mỗi cá nhân chúng ta phải làm gương mẫu cho tất cả mọi người. Gia đình tôi phải làm gương mẫu tốt cho tất cả gia đình trên thế giới. Gia đình là người đệ nhất trong tất cả người. Gia đình là gia đình đệ nhất trong tất cả các gia đình. Anh hàng ngày buôn bán, công ty và hãng xưởng của anh là đệ nhất trong tất cả công ty hãng xưởng trên thế giới. Đấy mới gọi là đệ tử Phật. Trong Phật Pháp không có đệ nhị. Môn môn đều đệ nhất, việc việc đều đệ nhất. Đây mới là như Pháp. Cho nên học Phật điều quan trọng nhất là thân tâm phải thanh tịnh. Phải đạt đến thân tâm thanh tịnh thì anh không thể không buông bỏ, anh không thể không nhìn thấu. Phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên đạo tràng của chúng tôi ở Đài Bắc, chúng tôi có một thư viện do bà viện trưởng quản lý. Tôi còn có một hội gây vốn, lúc đó do cư sĩ Giảng Phong Văn quản lý. Hiện nay các chức vụ ấy tôi đều từ bỏ hết. còn lo những việc ấy nữa. Hai đạo tràng này, tôi cứ nói với hai vị đại đức đó là không nên lôi kéo tín đồ, không nên hỏi người ta để quyên góp tiền bạc. Nếu làm như vậy thì chúng tôi đã có tội nghiệp, chúng tôi đã có lỗi. Việc duy trì được đạo tràng là chúng ta tin Phật, chúng ta tin Phật.